lời pháp hòa vui hướng cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hoa thành. Bao nhiêu lâu nghiệp chướng sâu dày, đọa vào phận người nhiều đắng cay. Chợt lần nào lạc chân đến đây, vọng lời tụng kinh pháp hoa này. Ôi trao như tính cơn mộng sâu trên đôi mắt, với sầu đau trong tia nắng soi ngàn dầu. Cho con chim thôi sống lạc loài, cho con quy y dưới chân thầy. Thành tâm hôm nay chúng con chung nhau về đây, sám lời pháp hòa vui hướng cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân đức đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hoa thành. Ai hay nhân duyên thuở xưa và nhờ cội lành tình nghe pháp hoa, mà lần đầu lạc chân đến đây, lòng chợt liền cảm mến ơn thầy. Tuy bao năm chẳng quên gì những ngày khi đôi mắt cùng nhau, ôi như biết nhau từ lâu. Theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn dấu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về.
Khi mà dịch đó thì thầy lấy cái ý của kinh thôi, những cái điều mình tâm đắc đó để mình thọ trì. Còn nếu mà tụng nhiều quá thì mình cũng không hiểu, mà cũng không nhớ đâu để mà. Thì ở trong này nó có mấy cái điểm quan trọng của kinh mà được tóm lược ra lại trong cái kinh Dược Sư của đạo tràng chúng ta tụng đây. Thì cái điểm thứ nhất đó là Đức Phật so sánh cái thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư và cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và sau đó là cái phần mà của thế giới cực lạc không có mà thế giới của Đức Phật Dược Sư có. Thì đó là hai cái việc mà quan trọng để chúng ta thấy. Cái thứ nhất là so sánh. Thì Đức Phật nói là cái thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư cũng giống như là cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là thế giới là giống nhau. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta nên phát tâm mà sanh về cái thế giới của Đức Phật Dược Sư. Cái thế giới của Đức Phật A Di Đà thì ở đây đó chỉ khuyên chúng ta đó là nhiếp tâm niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà đến nhất tâm bất loạn, tức là ở trong trong lòng chúng ta, trong đầu chúng ta là chúng ta chỉ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà và thấy Đức Phật A Di Đà, chứ chúng ta không thấy cái gì khác nữa hết. Thì cái này ta gọi là nhất tâm bất loạn. Thì đó là cái điều kiện bản thân. Cho nên tất cả các Phật tử khi tu về pháp môn tịnh độ thì cái trường hợp đòi hỏi chúng ta nên là phải nhất tâm. Thì cái chỗ nhất tâm này là nó khó cho tất cả mọi người ở thế giới ta bà này để mà sanh về thế giới cực lạc. Mới nghe thì chúng ta thấy nó dễ, tức là chỉ niệm 10 danh hiệu của Đức Phật Di Đà thì được giảng sanh. Nhưng mà nếu hãy đòi thêm cái gọi là nhất tâm bất loạn á, thì cái này rất khó. Tại vì ít có người nào mà ở trên cuộc đời này mà đạt được tới cái chỗ nhất tâm. Nhất tâm là phải ở trong thiền định thì mới nhất tâm. Cho nên từ cái chỗ nhất tâm bất loạn này đó, nếu mà ta nghĩ xa hơn chút nữa đó, thì cái người đó phải chứng được một cái gọi là niệm Phật tâm muội. Phải chứng được cái niệm Phật tâm muội thì đây mới gọi là nhất tâm. Mà niệm Phật tâm muội đó thì chỉ có trong thiền định. Cho nên đa số tu pháp môn tịnh độ nhưng mà không vãng sanh được. Thì ngay như những người ở tại gia thì coi như là thầy nói là tới 99% là không vãng sanh được rồi. Làm sao nhất tâm? Tại vì mình còn có cha mẹ, còn có anh em, còn có công ăn việc làm, còn có nghiệp chướng trần lao, đủ thứ ràng buộc hết. Bây giờ các Phật tử khi nào mà thử, thì chúng ta thử là chúng ta biết. Trong vòng một khoảng thời gian chừng 10 phút thôi mà chúng ta không nghĩ bất cứ việc gì hết, mà chúng ta nghĩ tới Phật, thấy Phật đó, đây là việc rất khó. Còn trong đời chúng ta đó, công ăn việc làm nếu mà không nghĩ tới thì nó thất thoát. Ngồi ở trong giảng đường ở này nghe pháp đó, nhưng mà vừa nghe mà vừa nghĩ đó. Vừa nghe pháp vừa nghĩ tới việc nhà, vừa nghĩ tới người thân. Nếu mà cái người mà cái việc làm càng nhiều càng quan trọng đó, thì cái tâm chúng ta tập trung vào trong cái việc làm nó nhiều hơn. Cho nên ngay như bây giờ đó, thầy ấy, mà xây dựng cái chùa Quy Nghiêm 2 ấy, thì thầy cũng phải dành nhiều thời giờ để mà nghĩ cái vấn đề xây dựng này. Đó là cái trường hợp mà những người đi tu rồi. Nếu mà xây cái chùa thì bây giờ cũng phải dành cái thời giờ nghĩ tới cái công việc này, chứ không thì sẽ thất thoát hết. Như bây giờ Hòa Thượng Nhật Quang làm trụ trì cái chùa Ấn Quang này, thì Hòa Thượng cũng phải dành nhiều thời giờ để nghĩ cho cái chùa Ấn Quang này, và nghĩ cho đại chúng, nghĩ cái vấn đề cơm ăn chỗ ở, nghĩ hết tất cả các việc này. Cho nên hầu hết chúng ta bị cái công việc nó chi phối, nó bao vây. Mà đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn này nữa là cái việc mà khó vô cùng. Nghe thì dễ, nhưng mà khi áp dụng thực để tu thì cái trường hợp này khó vô cùng, phải dẫn thân được. Cho nên nếu mà ta không đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn, mà ta không thấy được Đức Phật A Di Đà, chúng ta không thấy được thế giới cực lạc, thì cái phần bản sanh chắc chắn không có rồi. Vì vậy đó mà cái người tu pháp môn tịnh độ này đó, Đức Phật còn dạy thêm chúng ta cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ta nói quán này có nghĩa là tu thiền. Ta nói muốn tu tịnh độ vãng sanh thì phải kết hợp với thiền mới phải được. Chứ không phải niệm Phật không mà. Tại muốn đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn thì phải là thiền. Cho nên khi mà người tu tịnh độ áp dụng thiền pháp vào đó, thì thầy có nói với Hòa Thượng Yoshimitsu kỳ hôm qua ông thăm thầy, ông gần chết rồi đó, thì ông tới ông thăm thầy, thì thầy mới nói là lâu nay ngài tu về pháp môn tịnh độ, nhưng mà ngài suy nghĩ về cái kinh Quán Vô Lượng Thọ trước. Đó là một cái điều mà quan trọng. Tại vì ông Hòa Thượng này ông thấy thầy có vẻ như là ung dung tự tại. Thầy làm bao nhiêu việc mà trong hoàn cảnh lúc đó là rất là khó khăn. Tức là 20 năm về trước thì khó lắm rồi, chứ không phải dễ như bây giờ. Đủ thứ chuyện đó. Sao mà thấy thầy ung dung tự tại, thầy không sợ, không lo, không có gì hết. Còn ông ta chuyên niệm Phật, chuyên tu về pháp môn tịnh độ, mà lúc nào ở trong lòng cũng lo, sợ. Mà nhất là ông ta đang lo về cái bệnh ung thư tỳ tạng trong ung thư lớn lắm, chúng ta lo lắm và sợ lắm. Khi mà ở chùa thì lo chuyện chùa rồi, rồi bây giờ nó mang thêm cái bệnh ung thư nữa, sợ chết ấy. Cho nên nó vừa niệm Phật mà vừa lo vừa sợ. Ông thấy thầy ở đây, thầy có vẻ như là tỉnh bơ, không sợ gì hết. Thì ông mới hỏi thầy, thầy nói là nếu muốn tu tịnh độ mà có kết quả đó, thì ngài nên kết hợp với thiền quán. Tại kinh Quán Vô Lượng Thọ là quán, tức là thiền, tức là tập trung. Chứ mình không phải mình niệm Phật không được. Anh niệm Phật nhưng mà niệm Phật trong cái tập trung Đức Phật dạy chúng ta là chỗ đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ thấy Phật và nghe danh hiệu Phật, chứ chúng ta không thấy cái gì khác hết. Vì vậy đó mà tôi, cái lúc mà tôi tu về pháp môn tịnh độ đó, tu về pháp môn niệm Phật đó, thì khi mà tôi niệm Phật thì tôi nghe tiếng niệm của mình. Nhưng mà tôi không niệm Phật nữa đó, thì tôi nghe tiếng niệm Phật khắp hết cả trong trời đất. Đây là cái trường hợp người niệm Phật. Cho nên bây giờ tất cả mọi việc ồn ào ở bên ngoài này đó, lúc mà thầy niệm Phật thì nghe. Cho nên nghe hết tất cả những cái tiếng ồn ào này biến thành tiếng niệm Phật đó. Đó là ở trên cái bước đường tu mà thầy đã có trải qua. Nghe ồn ào nhưng mà tiếng ồn ào này tác dụng biến thành là tiếng niệm Phật. Đó là cái điều lạ. Tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì tất cả trời đất này sẽ biến thành tiếng niệm Phật hết. Đây là cái điều kiện tiên quyết của người tu hành. Còn nếu mà chúng ta miệng niệm Phật mà lỗ tai chúng ta nghe những cái chuyện chung quanh, nghe người khác nói chuyện hay là nghe tiếng động ở bên ngoài, thì như vậy đó là chúng ta loạn động, cho nên không thể quán sát được. Vì vậy mà người tu niệm Phật trước nhất đó, là khi mà chúng ta niệm thì chúng ta nghe tiếng của mình, mà ta không niệm nữa đó, thì ta nghe tiếng trời đất niệm Phật. Đây là cái điều tiên quyết mà của người niệm Phật. Cho nên lúc nào cái người niệm Phật đó, thì cũng đầu tiên là để cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà, hoặc là cái thế giới cực lạc, bức tranh mà thế giới cực lạc ở ngay trước mặt mình đó, để mình nhìn vô đó. Thế nên lỗ tai chúng ta khi chúng ta niệm Phật thì nghe tiếng của mình, nhưng mà không niệm Phật nữa là nghe trời đất niệm Phật. Bây giờ mắt của mình thì mình nhìn cái tượng của Đức Phật A Di Đà và nhìn thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà nhắm mắt trở lại thì mình thấy mình ở trong thế giới cực lạc. Đây là điều kiện bản sanh. Tu tịnh độ thực chất của nó là chỗ đó. Mở mắt ra thì thấy cái tượng Phật ngay trước mặt mình, hoặc là cái bức tranh thế giới cực lạc ở trước mặt mình. Nhưng mà nhắm mắt lại đó, thì thấy mình ngồi ở trong cái thế giới cực lạc, chứ không phải mình sống ở đây. Cho nên kết hợp giữa thế giới ta bà và thế giới cực lạc, hai này kết hợp. Tổ Thiên Thai đó, thì dạy chúng ta y theo giáo pháp Thích Ca tự nhiên bản tánh Di Đà phóng quang. Tánh Di Đà này từ đâu? Tức là từ cái bản tánh thanh tịnh của chúng ta. Từ bản tánh thanh tịnh chúng ta hiện ra, cho nên đạt tới chỗ nhất tâm đó, thì cái trường hợp này đó, cái thế giới cực lạc này nó hiện ra ở trong tâm của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta nó trở thành bao la, và thế giới hiện ra trong tâm của chúng ta, và ta lại ở trong tâm của ta. Đây là cái điều mà kỳ diệu của người tu nhân. Nên nếu mà ta tu như vậy đó, thì nhất định có kết quả. Mở mắt ra thì chúng ta thấy tượng Đức Phật Di Đà, mà nhắm mắt trở lại đó, thì bây giờ chúng ta thấy mình ở trong thế giới cực lạc. Mà kỳ diệu hơn nữa đó, là thế giới cực lạc nằm ở trong tâm của ta, và ta lại nằm trong thế giới cực lạc. Đây là cái điều mà kỳ diệu của người tu. Tại vì Đức Phật đã thể nghiệm rồi, ngài dạy mình, cho nên mình áp dụng mình thấy ngài rồi. Cho nên ngài nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó là không sanh đại giác trung như hải hữu nhất âu pháp hữu lậu với trần quốc dây không sở sanh. Chỗ này chúng ta thấy rồi. Cho nên áp dụng thiền quán chúng ta thấy. Thì như vậy đó, cái pháp môn này đó, nó không có trái trở lại với cái pháp môn tu mà của cái thiền tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy. Hai cái này nó là một, nhưng mà cách hành trì và cách nhìn khác nhau thôi. Nếu không biết đó thì người ta nghĩ rằng cái pháp môn tịnh độ này đó, nó khác với cái pháp môn mà thiền tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy. Cái đó người ta nghĩ sai. Tại này nó là một. Tại vì cái thiền tứ niệm xứ tu hành đó, để tới cuối cùng đạt tới cái đỉnh gì? Thấy thế giới này là không. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta nên khi mà tu thì mình thấy thế giới này không. Không là thế nào? Tức là ta ngồi đây mà tất cả cảnh vật xung quanh ta chúng ta không thấy nữa, nó biến mất đi. Nó biến mất ở đâu? Tức là biến mất ở trong lòng chúng ta. Cho nên cảnh vật hiện hữu này là có, nhưng mà trong lòng chúng ta không có tất cả những này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta không thể loại tất cả những người này, loại tất cả những người này ra khỏi thế giới chúng ta, nhưng mà ta có thể loại tất cả những người này ra khỏi tâm ta. Cho nên tâm chúng ta trống không, tâm chúng ta không dung chứa bất cứ một vật gì ở trên thế gian, dù cái vật đó nhỏ như là cái kim thì nó cũng có trong lòng trống không. Vì vậy đó mà Tề Thiên Đại Thánh gọi là ngộ không. Nếu tu cái thiền tứ niệm xứ tới cái chỗ không, mà nếu tu kinh Lăng Nghiêm mà đạt tới Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì cũng là không. Đó là trên bước đường tu đó. Thành ra từ cái chỗ không này, không tâm này đó, thì lúc bây giờ đó, thế giới cực lạc hiện ra. Thế giới cực lạc hiện ra cũng trong tâm chúng ta. Đức Phật Di Đà cũng hiện ra trong tâm của chúng ta. Thành ra tâm chúng ta đó, trở thành bao la, thì trở về kinh Hoa Nghiêm Đức Phật gọi là nhập pháp giới. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái người tu tịnh độ thì đầu tiên người ta ngồi để ta quán tưởng cái tượng Phật Di Đà, ta quán tưởng thế giới cực lạc. Rồi nếu mà muốn cho có kết quả thì từ cái chỗ quán này nữa, chúng ta mới đi xa, thì đẩy cái tâm chúng ta ra khỏi, đẩy chúng ta ra khỏi thế giới ta bà. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta ngồi nữa mà chúng ta quán mặt trời lặn. Anh nói quán mặt trời lặn. Cho nên thầy bảo ông Yoshimizu, ông ngồi ông nhìn mặt trời lặn đi. Ông tu tịnh độ ông phải ngồi ông nhìn mặt trời lặn. Mỗi ngày ông phải nhìn mặt trời lặn đi. Thì như vậy đó là trong quán vô thọ, lượng thọ kinh Đức Phật đã dạy. Cho nên ngồi mà nhìn mặt trời lặn. Mà nhìn mặt trời lặn này đó là mặt trời lặn ở trên biển, mặt trời lặn ở trên đất liền, mặt trời lặn ở chân trời. Chúng ta nhìn, ta quán tưởng thế đấy. Ta nên nhìn thấy mặt trời lặn ở trên đất liền, rồi chúng ta thấy mặt trời lặn ở trên biển, chúng ta thấy mặt trời lặn ở trên chân trời. Thế nên mặt trời vẫn lặn được. Cho nên mặt trời vẫn lặn được, tâm chúng ta vẫn đi theo cái mặt trời này được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà quán mặt trời lặn xuống dưới chân trời rồi á, thì lúc bây giờ không thấy gì nữa hết. Cho nên không thấy gì hết nữa, có phải là tâm chúng ta không có không? Thành ra ta tập cho thuần, đến khi nào mặt trời sáng lên thì chúng ta thấy cảnh vật. Nhưng mà mặt trời lặn xuống chúng ta không thấy gì hết. Không thấy gì hết, để chi vậy? Tâm chúng ta trống không. Nhưng mà cái người mà chưa tu thì nghiệp chướng trần lao nặng. Cho nên mặt trời bên ngoài lặn, nhưng mà ở trong tâm, trong tâm vẫn thấy. Cho nên chỗ này nhắm mắt lại vẫn thấy. Không cần ánh sáng nhưng mà thấy bằng tâm thì ta vẫn thấy chứ. Vì vậy đó mà chúng ta có thể thấy được những người họ đã chết rồi. Ta có thể thấy được những người mà họ chưa sanh trên cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu đó, ta thể nghiệm ta thấy. Tâm chúng ta thấy được hết. Thấy bằng cách nào? Những người họ đã chết rồi, nhưng mà bây giờ đó, chúng ta nhớ tới họ. Có phải là cái người này hiện lên trong lòng chúng ta? Cái người chết này đã hiện lên trong lòng chúng ta chứ. Nhưng mà cái người đó họ chưa sanh ra, mà chúng ta hình dung chúng ta sẽ có một đứa con, chúng ta sẽ có một đứa cháu, chúng ta sẽ có, thì như vậy đó là nó đã hiện hữu trong trong lòng chúng ta. Cho nên cái tâm này rất là linh hoạt, cái tâm chúng ta đang rất là linh hoạt. Thì như vậy đó, cái khi mà quán tới cái chỗ mặt trời lặn trống không, mà không thiệt á, tất cả mọi việc này không có nữa, thì bây giờ đó, cái thế giới cực lạc này mới hiện lên chúng ta thấy. Cho nên trong quán kinh mới bảo rằng chúng ta thấy ao thất bảo, hoặc là chúng ta thấy hàng cây, hoặc là chúng ta thấy tất cả những cái gì mà diễn tả bên thế giới cực lạc. Cho nên ta thấy một phần của thế giới cực lạc, rồi tới chúng ta thấy toàn cảnh thế giới cực lạc, ta thấy các cái vị Bồ Tát, các cái vị thánh chúng, ta bắt đầu ta thấy. Mà cái người tu tịnh độ đó, cái khi tâm trống không để đạt tới chỗ nhất tâm này, thì lúc bây giờ mới bắt đầu thấy thế giới cực lạc, thấy hàng cây, thấy ao thất bảo, thấy hoa sen, thấy thánh chúng. Thì như vậy đó, chúng ta đem cái này để vào trong lòng chúng ta. Cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta là thấy cái này mà không thấy kia. Đây là điều kiện vãng sanh. Cái người tu tịnh độ thì không có cái này là không bao giờ vãng sanh. Vẫn thấy những người thân của mình ở thế giới ta bà này thì nhất định tái sanh vào thế giới này chứ không ra được. Cho nên thế giới này chúng ta cắt đứt hoàn toàn, không thấy ai hết. Nhưng mà thế giới bên kia hiện ra, thế giới cực lạc hiện ra. Vì vậy đó mà cái người sống ở trên cuộc đời này, nếu khi chết mà sanh về đâu nữa? Nên Đức Phật biểu coi cái hiện tượng mà trước khi họ chết gọi là cận tử nghiệp chúng ta thấy thì. Nên trước khi mà họ sắp chết đó, họ hối hận, họ sợ hãi, họ bực tức đó, thì cái này chắc chắn họ sanh vào ba đường ác rồi. Thế nào khác nữa được, sanh vào đường ma. Tại vì ma tới kéo họ, cho nên họ mới có cái hiện tượng tâm lý như vậy. Còn nếu mà trong lúc họ sắp chết đó, mà họ tiếc của, họ thương con, thương cháu đó, thì cái này chắc chắn là họ sẽ sanh trở lại. Tất cả những người thân mình ở đây đó, mình thương quá đi, cho nên mình sẽ ở lại thôi. Dù tu pháp môn nào thì nữa, tới cái hồi cận tử nghiệp chết nó sắp hiện ra. Còn cái người tu tịnh độ đó, mà trước khi họ chết đó, họ không bận tâm bất cứ một cái việc gì ở trên thế gian này nữa. Thế giới cực lạc hiện ra một phần, thánh chúng hiện ra, thậm chí cao nhất đó, là họ thấy được Đức Phật Di Đà, họ thấy được Quan Âm Thế Chí, họ thấy được thánh chúng rước họ, thì người này vãng sanh. Cho nên trong cái bài sám của người tu tịnh độ nó có một câu: cái khi mà lâm chung đó, thì không có một cái gì chướng ngại hết. Cái chướng ngại là gì? Tức là tâm không chướng ngại. Cái tâm không chướng ngại tức là không có cái nghĩ gì hết, mà lúc bây giờ nghĩ tới thế giới cực lạc, cho nên mới thấy Đức Phật A Di Đà từ thế giới cực lạc đó mới đưa tay tiếp dẫn mình. Lúc đó mình thấy Phật, thấy Đức Phật tiếp mình từ xa. Rồi bây giờ thấy gì nữa? Thấy Bồ Tát Quan Âm nữa, thì lấy cái cành dương liễu nhúng vào trong cái nước cam lồ, rải trên đầu mình cái. Đây là cái hiện tượng vãng sanh. Thấy Bồ Tát Quan Âm lấy nước cam lồ rải trên đầu mình cái, mình thấy mát mẻ, thấy nhẹ nhàng. Rồi mình thấy Bồ Tát Đại Thế Chí đó ném cái hoa sen, cái mình bước lên, từ từ mình đi về cực lạc theo thánh chúng. Đây là người vãng sanh. Cái người vãng sanh phải có hiện tượng này mới vãng sanh được. Mà muốn như vậy đó là phải tu theo quán kinh, tức là quán vô lượng thọ. Cái tưởng của mình cho nó thuần á, hãy khi nào mà mình nhắm mắt lại đó là thế giới cực lạc hiện ra, Đức Phật Di Đà hiện ra, thánh chúng hiện ra. Thì cái trường hợp này đó là cái điều kiện để rằng cái khi lâm chung không có chướng ngại. Cho nên cái pháp môn tịnh độ là dành cho những người tu với cái tâm trạng đó mà muốn thoát ly cái thế giới này hoàn toàn. Nhưng mà khi Đức Phật dạy cái pháp môn tịnh độ xong rồi đó, thì Ngài mới thấy thiệt ra những người ở đây mà từ bỏ hết mọi việc để đi về tịnh độ đó, thì cái này đó, coi như là ít có ai mà từ bỏ được để ra đi. Ít có ai mà đạt được cái điểm như Thầy nói. Cho nên ở trong này Đức Phật mới nói những người tu theo tịnh độ pháp môn nhưng mà không quyết tâm, họ Không biết tâm là sao? Tức là 50-50 thôi. 50% thì cũng muốn về tịnh độ, mà 50% cũng muốn ở lại đây với con cháu mình, phải không? Đây tất cả mọi người, ai mà muốn vãng sanh 100%? Nói gì chứ khó lắm chứ. Mình giận nó thì mình muốn đuổi nó đi, nhưng mà đuổi nó đi xong rồi mình cũng nhớ, phải không? Đây là trên bước đường tu thực tế chúng ta thấy vậy. Cho nên cái nghiệp của chúng ta luôn luôn gắn liền với cuộc sống ta. Vì vậy đó mà thường 50-50. Có lúc thì chúng ta nặng tình ở đây hơn, mà có lúc thì chúng ta nặng tình ở bên Tây Phương hơn. Nó cứ cái cán cân nó cứ lên xuống ở trên bước đường tu. Tại vì đa số người tu tịnh độ pháp môn đều rơi vào trong tình trạng đó. Cho nên bây giờ Đức Phật mới nói kinh Dược Sư này là nhỏ. Kinh Dược Sư là nói sau kinh Di Đà. Cho nên đây đó là những người tu tịnh độ pháp môn nhưng chưa quyết tâm. Chưa quyết tâm là chưa đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn này. Từ bỏ thế giới này để vào trong thế giới không, từ ở trong thế giới không mà trở về với thế giới cực lạc. Cho nên đạt tới chỗ chân không rồi nó chứng cái diệu hữu. Diệu hữu tức là thế giới trong tâm mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thế giới này là thế giới thực hữu, thế giới vật chất. Từ bỏ thế giới vật chất để chúng ta có một cái tâm trống không. Từ ở trong cái tấm không này đó mới hiện ra cảnh vật ở trong tâm, tức là thế giới của nội tâm. Đây là cái con người tu phải đi qua hai chặng đường. Thực tu là phải như vậy. Ta nên thế giới bên kia và thế giới bên đây. Ta bảo là cái thế giới thực của mình đang sống và cái thế giới sau khi chết, có hai loại thế giới. Cái thế giới đang sống đây và thế giới sau khi chết chúng ta bước vào. Thì cái người tu còn đang sống đây đó, mà mình thực tập để mình vào trong thế giới sau khi chết thử xem. Ta nên thực tập mà đạt được cái này thì chắc chắn sau khi mình chết mình sẽ vào thôi, không có gì khác hơn. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là cố thực tập, nhưng mà thực tập không thành công. Đức Phật thấy đa số không thành công. Không thành công cho nên Ngài nói cái điều xưa này, ông bảo là tu tịnh độ pháp môn nhưng mà chưa quyết tâm. Chưa quyết tâm tức là chưa đạt tới nhất tâm bất loạn. Có hồi thì cũng còn nhớ lại cái việc nhà ở tại thế gian này, cho nên không nhất tâm. Nên kinh Dược Sư nói là chưa quyết tâm. Đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng Nam Mô Dược Sư Phật, Dược Sư Phật. Cái này có nghĩa là cái người tu tịnh độ mà vẫn tụng kinh Dược Sư, tu tịnh độ mà vẫn tụng kinh Dược Sư. Cho nên cái nhân duyên của mình đối với kinh Dược Sư, đối với Phật Dược Sư có. Vì vậy đó mà cái khi mình mạng chung, khi lâm chung mình quên niệm Phật Di Đà đi, nhưng mà lúc bây giờ đó là mình nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, mình niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư. Nên niệm Phật Dược Sư trong lúc mà lâm chung đó mà mình tụng kinh Dược Sư được, mình niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư đó, thì lúc bây giờ nó cũng được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát. Đắc Đại Thế tức là Đại Thế Chín, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Tượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Bảy vị Bồ Tát này, một ở trong bảy vị Bồ Tát này chỉ lối đưa đường cho mình, tức là dắt mình đi nữa. Tại vì mình không quyết tâm cho nên không có Đức Phật A Di Đà đón tiếp mình từ xa. Thì bây giờ đó mình tụng kinh Dược Sư, mình sẽ gặp một ở trong bảy vị Bồ Tát này dắt mình, chỉ đường mình đi, giúp cho mình để rằng mà mình bản sanh về thế giới cực lạc. Cái người tu tịnh độ không quyết tâm, không nhất tâm, nhưng mà tới lúc mạng chung niệm được danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì sẽ gặp một ở trong bảy vị Bồ Tát này nữa chỉ cho mình để mà mình sanh về thế giới cực lạc. Đây là một cái việc mà quan trọng. Cho nên cái kinh Dược Sư sanh sau cái kinh Di Đà là từ cái ý nghĩa đó. Người tu tịnh độ nhưng mà không quyết tâm mà tụng Dược Sư, niệm danh hiệu Dược Sư thì cái này cũng phát ra. Cái việc thứ hai nữa đó là trong pháp môn tịnh độ không có, mà cái kinh Dược Sư này là Đức Phật bổ sung cho cái này. Tại khi mà mình quyết tâm mình tu về pháp môn tịnh độ là bỏ cái thế giới ta bà này bỏ công ăn việc làm, bỏ quyến thuộc thân bằng, bỏ hết tất cả rồi mình sống sao? Nên trên cuộc đời này nữa, mình sống cái thế giới này mà mình nghĩ cái thế giới khác, mình sống thế giới này mình nghĩ thế giới khác, mình ăn cơm ở thế giới ta bà mà mình lo xây dựng ở thế giới cực lạc, ai chấp nhận cho mình đây? Ở đây lấy gì ăn? Thực tế một chút nhé. Trên thực tế là phải có làm mới có sống. Cho nên thiền sư Bách Trường dạy rõ, một ngày không làm một ngày không ăn, cho nên phải làm mới sống được. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm không ăn. Thế nên ở đây mình không làm gì hết, mình chỉ ăn không, mà mình làm chỗ khác đấy đâu được. Anh nhờ mấy thầy đi tu đi nữa, nhưng mà ở trong cái chùa Ấn Quang này nữa, không làm bất cứ việc gì hết, ăn xong là xách gói đi làm việc khác. Đây thầy tu trì đấu chịu lắm, nếu ai mà nuôi không mình theo kiểu này, đấy là trên bước đường. Cho nên là ở lại trong thế giới này mà tu pháp môn Tịnh Độ nữa, thì cái trường hợp thiệt ra nữa rất khó khăn cho ta. Tây thân bằng quyến thuộc, tất cả cái này chúng ta bỏ hết, ta ở đây nhưng ta không nghĩ tới ai hết, để ta nghĩ tới chỗ khác, thì cái này nguy hiểm vô cùng trên bước đường tu của chúng ta. Lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế chúng ta làm rồi chúng ta thấy khó lắm. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gia đình, bỏ hết tất cả sự nghiệp đi, bỏ hết đi, cái này rất là khó. Cho nên trên thực tế là chúng ta vẫn còn sống ở đây, chúng ta vẫn còn sống ở đây, chúng ta còn phải sinh hoạt với tất cả những người chung quanh chúng ta, tất cả những người mà sinh hoạt chung quanh chúng ta. Vì vậy đó mà kinh Dược Sư bổ sung vô cái phần chúng ta còn đang sống ở đây, tu về pháp môn Tịnh Độ nhưng mà còn đang sống ở đây, thực tế đây một chút, tức là ở đây thì phải làm ở đây, phải vì những người ở đây, rồi khi nào ta đi rồi thôi. Cho nên thầy là tu pháp môn Tịnh Độ mà kết hợp với kinh Dược Sư, đi tới chỗ nào thì mình cũng đều nghĩ làm lợi ích cho chỗ đó, làm lợi ích xong rồi mình đi ra khỏi thôi. Nên mình ở chùa nào, mình tới chùa nào thì mình nghĩ mang lại cái lợi ích cho người ta ngay chỗ đó, rồi để mình đi. Mà như vậy đó thì mình tới đó người ta mới tiếp đãi, người ta mới mừng rỡ, ta mới chào đón mình. Đấy là sự thật nhé. Mình tới mình ăn hết của người ta rồi mình xách gói ra đi thì cái chuyện này không ai quan nghênh đâu. Đây trên bước đường thôi. Cho nên cái kinh Dược Sư là bổ túc cái phần ở lại thế giới ta. Thì ở lại cái thế giới ta bà này đó, thì bảo rằng cái thế giới này đó, tại sao mình muốn bỏ nó mình đi, là thế giới này xấu lắm, thế giới này có nhiều người ác lắm, đủ thứ chuyện trên này hết đấy. Cho nên mình không muốn ở đây nữa. Đây các Phật tử có ai nghĩ thế? Cho nên mình ghét nó, mình muốn bỏ nó, nhưng mà là nghiệp của mình thì luôn luôn nó gắn theo mình. Cái điều này là bỏ không được. Muốn bỏ nó thì nó lại gắn với mình nhiều hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói là Đức Phật Dược Sư, cái khi mà Ngài thành Phật rồi, thành ra Ngài liền nhập định, vào ở trong chánh định. Thì lúc bây giờ vào trong chánh định thì có một cái hóa Phật mà hiện lên ở trên đỉnh của Đức Phật, thuyết cái Đà La Ni, Đà La Ni chú. Thuyết cái Đà La Ni chú này nữa làm cho ba cõi, bốn loài không còn những bệnh quái ác. Cho nên khi chúng ta sống ở trên cuộc đời này nữa, cái này là điều nguy hiểm vô cùng. Cái vấn đề bệnh hoạn chúng ta là chuyện, vấn đề thiên tai, cái vấn đề mà kẻ thù oán, tất cả những cái này nữa luôn luôn xảy ra cho chúng ta, rất là nguy hiểm cho những người ở thế giới ta này. Đây ta tu Tịnh Độ nhưng mà bây giờ ta còn ở đây, ta đâu đi? Mà ta ở đây mà nó biết đó là ta sắp sửa ta đi đó, thì cái trường hợp này chắc chắn ta nhiều khó khăn. Mà muốn như vậy đó thì sao? Tức là phải tụng cái Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn. Tụng cái Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn tức là thần chú. Cho nên khi mà chúng ta tụng cái này thì cái này là nó có cái năng lực năng lực của Đức Phật Dược Sư, mà gọi là giải ách trừ tai. Cái giải ách trừ tai chúng ta để chúng ta thoát qua khỏi hết tất cả những cái phiền lụy ở trên cuộc đời này. Cho nên khi nào chúng ta gặp khó khăn, chúng ta gặp nguy hiểm, chúng ta gặp bệnh hoạn, chúng ta gặp bệnh hoạn thì chúng ta tụng cái kinh Dược Sư. Mà nếu hay chúng ta không tụng được hết kinh Dược Sư đó, thì chúng ta chỉ tụng cái Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn thôi, chỉ tụng. Vì vậy đó mà cái pháp môn tu tịnh độ, các vị tổ sư ngày xưa đó, người ta cũng sử dụng cái bài Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn. Họ không tụng hết cái kinh Dược Sư, nhưng mà tụng cái Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn. Cho nên mỗi ngày thì người tu đó là khuya thức dậy đó thì phải tụng cái Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn, hoặc là tụng luôn cả 10 cái bài chú mà của các vị Bồ Tát của Phật. Ta gọi là tập chú. Tập chú tức là 10 cái bài chú, trong đó có cái Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn là bài chú thứ 9. Để trong một ngày đó chúng ta được an lành. Thì cái này đó là Đức Phật Dược Sư phát tâm đại từ vào chánh định mà thuyết cái Đà La Ni này. Cái người tụng nó thì sẽ vượt qua được hết tất cả những cái khổ ách, cái bệnh hoạn ở trên cuộc đời. Đó là cái chính mà ở đây chúng ta thấy. Để nó bổ sung cho cái cuộc sống này chứ. Chứ chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta đang sống ở đây mà chúng ta nghĩ cái khác, mà chúng ta quên mất cái cuộc sống này này, thì cũng không thực tế. Cho nên nó phải thực tế một chút, thì phải sống, còn sống ở đây thì phải lo cho cuộc sống ở đây. Rồi khi nào chúng ta mãn duyên, chúng ta sanh về cực lạc. Mà sanh về cực lạc đó, tại vì bình thường ta có tụng Đà La Ni, chúng ta có tụng kinh Dược Sư, cho nên nếu ta nhớ Phật Dược Sư, ta niệm Phật Dược Sư, mà ta nhớ Phật Di Đà, ta niệm Phật Di Đà, mà ta nhớ bất cứ một Phật nào, ta đều niệm danh hiệu của Phật đó. Cho nên chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa đây đó, thì chúng ta niệm nhiều danh hiệu Phật, để tới cái giờ chót, cái giờ lâm chung, ta nhớ Phật nào ta niệm Phật đó. Ta không niệm một Phật mà ta niệm hết tất cả các danh hiệu Phật, thì tới hồi nữa ta nhớ tới Phật nào thì ta niệm danh hiệu được Phật đó, thì ta liền sanh vào trong thế giới chư Phật ở trong mười phương. Tại đây không nhất thiết là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc, tại ở trong mười phương thế giới nào cũng có chư Phật hết. Cho nên những người mà tụng kinh Pháp Hoa đó, tu theo kinh Pháp Hoa, thì Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta khi mà mãn duyên Ta Bà Quế Độ thì họ sanh vào tịnh thổ của chư Phật mười phương, sanh vào tịnh độ của chư Phật mười phương. Nhưng chỗ này nó không nhất thiết là chúng ta sanh ở Phật nào, mà cái lúc đó đó ta có duyên với Phật nào, tức là lúc đó ta nhớ tới Phật nào, ta niệm danh hiệu Phật đó, thì ta sẽ được các vị Bồ Tát chỉ lối đưa đường chúng ta đó, mà chúng ta về cái tịnh độ của Đức Phật đó. Tịnh độ nào cũng được, miễn là tịnh độ thôi. Sanh vào thế giới Phật nào được, miễn là thế giới đó của Phật. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, là ta sanh ở đâu cũng được, miễn ở đó có Phật, có Thầy, có Bồ Tát thì ta sanh vô thôi. Còn không có Phật, không có Bồ Tát thì chúng ta không tới. Tại vì tới đó mà không có Bồ Tát trợ duyên, không có Đức Phật khai thị, thì chúng ta không thể nào tu được. Nên trên cái bước đường tu của người tu theo kinh Pháp Hoa đó, là niệm hết tất cả các danh hiệu Phật. Ta biết bao nhiêu danh hiệu Phật ta niệm hết. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy những năm về trước đó, là thầy thường hay lại vạn Phật. Vạn Phật tức là 10.000 danh hiệu Phật, 10.000 danh hiệu Phật đó. Mà mỗi ngày cứ lại, mỗi ngày chúng ta lại chừng 300 vị thôi, lại hết. Rồi chúng ta lại thế này. Rồi khi mà ta tụng hồng danh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ ta lại hết chư Phật ở trong tám phương Phật hiện tại. Chúng ta Phật lại 10 Đức Phật ở trong quá khứ đây, và 16 vị Phật ở trong vị lai ta lại. Cho nên ta kết duyên với ba đời các Đức Phật, Thì trong cái lúc đó, nếu mà ta nhớ danh hiệu nào nữa thì ta lại danh hiệu Đức Phật đó, ta niệm danh hiệu Đức Phật đó, thì ta liền sanh vào trong cái thế giới của Đức Phật đó, để chúng ta tiếp tục thành Bồ Tát đạo cho tới khi nào mà chúng ta thành Phật. Đó là cái trường hợp mà chúng ta tụng kinh Dược Sư, mà thầy nói là nó bổ sung cho cái pháp môn niệm Phật, nó không bổ sung cho cái pháp môn tu kinh Pháp Hoa của chúng ta. Thứ tư tuần sau thì giải thích cái này.